cái đâu khi những cái người mà bị gãy đổ thì ông xã ông đi về bên kia ông cứ ai rồi ngồi đi tưởng tượng ông đang đi chơi với ai chạy xem ra ôm rồi không mình đây có mình buồn không nó đi gãy ông nội nó mình ở đây mình ở đây mình sống với mình tại đó là hồi đến mà chơi gặp mình nó cũng bận quần sổ đi trong vòng ngoài đường chứ đâu có đáng gì đâu mà phải đau khổ phải không. Cha mẹ mình không nhớ, mình nhớ chi? Tại vì mình đâu có cần mấy chuyện đó đâu, phải không? Đau khổ làm chi? Ráng đi, ngộ lắm nha. Con người á, mà có cái chuyện xảy ra, dán chừng 2 tháng nè. Ráng, ráng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng vậy đó. Thôi. Cái tự nhiên, những ngày nào đó muốn đau khổ gì cũng có. Tức Phật biểu nè, nó trôi qua là hết rồi. Ráng, nhầm nhò vậy phải không? Thì có quan trọng vấn đề đó. Mình sống bình thường, nếu gì những người đau khổ xung quanh cần mình giải cứu phải không? Nếu gì những người đau khổ, chúng sanh đau khổ cần mình phải buồn lo cho họ, mình đâu cần lo cho mấy cái thứ đó, đâu có đáng lo đâu phải không? Bỏ đời khen chê phải quý á, cái thức mình phân biệt á, thì mình khen mình chê mình phải quý, thì ai khen mình ai chê mình, ai nói mình phải ai nói mình quý, mình khen mình cũng đang thầm mừng. Họ khen đâu có lâu đâu, họ khen được năm không, họ khen dài ngày à. Khen chê phải quấy gửi hư không, suốt ngày mỉm cười sáng chiều quét đó. Ai khen mình cái mình ra ngoài xong mình coi có đám mây nào mình gửi đi, cái ai chê mình cứ văng văng, bà đừng có chê dài, bà chê như đó đó văng, để tôi ra ngoài xong là tôi vô á, hỏi gì tôi ra tôi gửi thêm đám mây, thấy không? Suốt ngày mỉm cười, mình suốt ngày mỉm cười với ai? Đi ra ngoài sân gặp cái cây cái mỉm cười với cây, đi vô gặp đôi dép mỉm cười đôi dép, đi vô gặp cái nhìn thấy cái đèn mỉm cười với cái đèn, tất cả đều á mình mỉm cười với nó, thấy không? Suốt ngày mỉm cười sáng chiều quét, ở trong lòng mình có cái bóng của tay ma nào, cái nhà mình có tay ma nào mình đem ra hết vậy á mình khỏe phải không? Tội gì cái nhà mình đương trống trải, cái cõi lòng mình đang trống trải, cái biển lòng mình đang trống trải, tự nhiên mình đem cái tay ma của mẹ kia vô làm chi? Ngu vậy á, tự nhiên mình ghét nó, mình đem tay ma nó vô nhà mình vẫy mình cười vậy phải không? Bỏ rồi á, bây giờ á, cái ma con ma thứ hai là ngủ ấm ma, thấy không? Phá không nổi đâu, thấy chưa? Tinh tấn dữ lắm á, cái ông thì keo với cái gì thì keo với, chỉ phá buồn ngủ không á, mà 20 năm phải ngâm mình ở dưới nước rồi không biết làm biết bao nhiêu cái nồi cỏ để mà đổi nhiệt độ, mỗi lần nghe nó trôi đi ông học xuống là nó trôi đi, trôi cái buồn ngủ đi nha, rồi bay lên ngủ được ngủ 20 năm vậy đó, mà ráng làm phải không? Còn này ngủ ấm ma này mới có 2 con ma là mình nó thấy mệt rồi, thấy không? Rồi cái đó là ma chết, cái gì thấy không? Tử ma á, cái con ma chết này nè, không phải nó là ma, mà cái sự chết nó làm cái chướng ngại gọi là ma. Nhớ mấy gì với ma đây, không phải nó hiện ra mà nó le lử mà nó trợn mắt rồi nó giật tới giật lui, nó đi nó khua rủng rãng trong nhà mình, không phải. Ma đây là chướng ngại, nó chướng ngại cái con ma chết này nè, nó làm cho chướng ngại gì? Mình đang niệm Phật, mình chờ cho nhất tâm bất loạn, phải không? Mình niệm hồi giờ là 20 năm rồi, bây giờ mình gần nhất tâm bất loạn này là mình đã 70 tuổi rồi, phải không? Bây giờ chỉ còn niệm 20 năm nữa là mình về cực lạc à. Mà giờ nó sao? Đồ phụ tùng ở trong lòng mình nó tiêu tan hết rồi. Nó lột dên tim nè, phổi cũng lột dên, phải không? Gan thì nó hư, cholesterol nó thì mà nó bao đầy hết trong tim gan đều phổi. Bây giờ nó muốn chết rồi, còn 20 năm nữa nó mới thành Phật. Vậy bây giờ nó chết rồi, con nói thân đâu nữa mà tu, phải nhất thiết chứ ngại tự tu hành không? Các vị tỳ kheo á, tu á đều bị cái con ma tử này nó chướng ngại hết, chứ không phải con ma phiền não, không phải là con ma ngủ ấm nha, chỉ có con ma chết này nó làm cái chướng ngại sự tu hành. Mình còn chừng hai năm nữa à, mình đạt được a la hán là năm nay nó chết rồi, nó còn đâu nữa mà nó làm chướng ngại sự tu hành, đời sanh lên tu nữa. Cho nên mấy ông mà sanh lên mà ông tu à, ông mới 17-20 tuổi mà ông giảng kinh rất là hay á, là ông mang từ cái trước tới đó, ông mang ở đâu á, trong bụng á, ông lên đây ông nói toàn là thiên cơ địa lý, phải không? Hay lắm đó, chướng ngại cho sự tu hành lắm. Chết là lìa bỏ những người thương, trước phút ra đi luống động trường, xót dạ giả từ con hiếu thảo, đau lòng ly biệt bạn hiền lương. Chua xót phải không? Nhưng nói vậy nói chứ con thấy chết nó khỏe à, khỏe chứ không phải à. Chết á đâu có gì là khổ đâu, chết nằm ngay đơ cắn cuốn còn khổ gì nữa. Sợ chết nó là khổ. Mấy mà mấy ông mà bị cái tán tư hình còn hai tháng nữa mà sư tử, mấy ông ma tí á còn hai tháng nữa chết nó đem ra sư tử phải không? Cái đó sư tử ngày mấy tháng mấy, còn bữa nay còn hai tháng nữa thì mấy người đó nó đau khổ không? Mỗi ngày trôi qua là nó thấy nó chết một chút đó. Còn bệnh đây nè, khi mình bệnh mình lỡ một người nào mang cái bệnh ung thư rồi thì sao? Cái tinh thần lũng đoạn liền, cái tinh thần sa sút liền. Chưa chết á mà đã chết, Đức Phật biểu chết chừng nào mày chết á thì mày chết. Bây giờ mình còn sống, mình sống thì kiểu sống thế đó. Tức bởi Đức Phật á biểu mình sống vậy bằng sao, bằng cái cách làm sao mình sống, bằng cái tánh giác á, sống bằng cái biết á, mình biết mình đang là cái gì. Bởi vì khi mình gần chết rồi á, nó chết hai chân nó lạnh ngắt thì mình biết mày chết hai cái bàn chân rồi nha. Cái nó đi từ từ tới đầu gối mình biết. Hỏi chứ mày chị chết tới đâu rồi á? Tao chết tới đầu gối rồi, có phải không? Cái biết nó đâu có chết đâu, cái tánh giác đâu có chết, mà cái thân này chết sao? Rồi sao bây giờ nói bây giờ chị chết tới hai cái đầu gối rồi, chị tay liệt, bây giờ còn từ đó lên bụng á nó cũng còn hoạt động em mà nọ ha. Bây giờ hỏi sao chị ra nó, trời ơi chị buồn lắm á chị, đây mà nó chết vậy, nó chết từ từ à.
Ngộ thì biết là thế gian vô thường phải không? Rồi á, rồi mong cầu nhiều, rồi tham dục nhiều, đó, rồi đam mê, rồi á, kế đây điều thứ sáu á là giác ngộ rằng cái nghèo khổ, những người nghèo khổ thì nó sanh nhiều oán hận và nó gây nhiều một cái oan gia với người ta. Đó, đứa, bây giờ cô đọc chơi rồi cô giảng nha. Điều thứ sáu, nhớ câu giác ngộ, nghèo khổ nhiều, đau khổ càng nhiều, quán thù vô cớ buộc chiêu, dây quan thắt chặt lắm điều lụy thân. Hàng Bồ Tát luôn hành bố thí, bình đẳng tâm không nghĩ xa gần, càng yêu những kẻ ác nhân, quên điều tội cũ thương phần khổ đau. Đức Phật dạy mình á, mình phải nhớ rằng, mình phải tỉnh giác rằng á, những người nghèo khổ nó gặp những cái điều mà nó khó chịu lắm, cho nên á khi mà nó nghèo rồi nó muốn mua thì không có tiền, nhà người ta có nhà ở thì nó cứ đi mướn hoài, rồi á nó không có xe đi thì nó phải đi bộ, rồi con cái của nó muốn cái gì cũng được, cho nên nó thấy cuộc đời này tại sao nó là những cái người mà không có được trời thương. Những người kia nó nghèo, nó giàu quá, nó càng giàu thì nó càng bóc lột, nó càng giàu và nó càng ăn lời nhiều. Cho nên những người này nè, nó người ta không có gây thù oán gì đó mà nó ghét cuộc đời lắm. Mà sở dĩ nó nghèo á là tại nó bỏng sẻn tham lam. Mà nó bỏng sẻn tham lam mà nó lại càng nghèo thêm nữa, nó sanh ra kiếp này nó nghèo. Rồi nó bị ăn trộm ăn cắp nữa, nó không bao giờ dư tiền, nó làm một ngày 5-7 chốt á, về nó cũng sao cũng khiến gì hết á. Cũng vợ đau, con bệnh, xe hư, nhà dột, vậy đó. Nó đủ thứ á, nó cũng nghèo à. Mà nó càng nghèo thì nó càng làm thì làm đâu lỗ đó, làm đâu lỗ đó. Vì vậy mà nó ghét, nó ganh những cái người có tiền, nó ganh những người quyền cao chức trọng. Vì vậy á, mà hãy động tới nó là nó chửi. Mấy người đó nó sân si đó, nó không bao giờ vui vẻ. Bởi cái người có tiền cái mặt nó vui vẻ, phải không? Trong nhà mà hai chồng có tiền á, ai mà cho 50.000 cái tự nhiên thấy hạnh phúc vô cùng vui vẻ lắm. Mà trong nhà đi đâu về nào là bill nó nằm đó, rồi á là nợ nó gửi phone tới nó đòi đó. Rồi đã vậy là hai chồng đi bán què cái shop á, thì cái shop bán lỗ không ai mua, rồi tiền shop nữa đủ hết á. Rồi nó về nhà nó bực dọc, mà thường thường hay nghèo hai chồng cái lỗ quay á, thiệt á, hai chồng mà không có tiền hay nghèo á, rồi con bệnh con đau nữa cái lỗ miết à. Mà thấy là ba vợ má vợ rồi hãy đọc chọc tới nó mình nó chửi liền à. Thường thường ở đó quán thù vô cớ buộc chiêu nè, dây quan thắt chặt lắm điều lị thân đó, nó kết quan nghiệt với mọi người con mà không bao giờ nó thấy nó vui vẻ với ai đó. Tại vì cái hoàn cảnh nó quá bức ngặt đi. Đức Phật nói những cái người đó nó nghèo hồi cái nó đã hồi cái đứng nó không bố thí, bây giờ nó mới nghèo, nó làm đâu trật đó, nó tính đâu sai đó à. Mà nó là không bố thí, nó nói tôi nghèo quá sao tôi mới thí được. Thế mình dạy nó, nó ờ tại con nghèo quá con làm ăn không được, con làm đâu trật đó là tại hồi đó con bố thí. Nó thì bây giờ con nghèo quá con đâu bố thí, tiện đâu bố thí. Thì quý vị nói với nó làm sao? Nghèo cũng bố thí được vậy? Nghèo á mà không lẽ mình lấy mấy hộp cơm mình ra mình cho chim ăn không được không? Được không? Có gì đâu không được. Nghèo mà mình lấy cơm mình cho chim ăn, rồi bánh mì dư á mình rải ngoài bụi rồi đâu mình cho thằng lằn nó mới ăn, phải không? Mình nghèo thì mình đi qua ra đường, mà đi mình gặp mấy người già đi qua đường mình dẫn qua đường giùm, được không? Ai bắt mình đâu mà không được. Rồi làm gì được nữa? Rồi quần áo mình đâu khi mình có 4 bộ đồ đi, như Việt Nam đi, rồi mình thấy người ta nghèo hơn nữa mình cho bớt một bộ cũng được chứ. Nhưng mà nó không cho, mấy người nghèo nó kỳ lắm, tại cái nghiệp chướng của nó, cái quan gia nhiều đời nó, cái thói quen nó là nó muốn lấy thêm của người ta, với lại nó ngày đó nó ghét ganh người này người nọ không à đó. Cho nên á càng mua càng á càng nghèo thì gặp bệnh, có gặp bệnh, gặp đau, gặp cái là lỗ rồi không à đó. Rồi bây giờ nó làm sao? Nó giận người ta. Đức Phật biểu chứ mấy cái người này nè, Bồ Tát muốn hàng Bồ Tát luôn hành bố thí, bình đẳng tâm không nghĩ xa gần. Đức Phật nói á, khi mà mình tu á, các con là Phật tử á, các con tu, các con nhìn những người nghèo đó đó, mình đi bố thí đó, mình đem mình phát, mình đi phát đồ ăn cho đó đó, mình đi qua mình phát đó, mình sắm ra 1.000 phần, 2.000 phần, 3.000 phần mình cho mình phát. Mà phát mà lỡ mà thiếu nó một cái nó chửi á, nó chửi mình cho không điều nó cũng chửi mình nữa, phải không? Nên cho nên á mình tu hành á, mình thấy họ nghèo mình bố thí mà họ chửi mình đừng có giận, tại nó là người đang giống như địa ngục bức ngặt đó. Đức Phật nói vậy. Cho nên mình á càng yêu những kẻ ác nhân, quên điều tội cũ, thương phần khổ đau. Đối với những người nghèo á, mình muốn thương nó, cái mặt nó gặp mình nó cũng thích đâu. Nó nghèo mà nó nghèo nhưng mà dễ ghét lắm. Những người nghèo dễ ghét, nó thấy mình giàu nó ghét mình lắm chứ đâu ưa gì đâu. Nhưng mà mình đem mình cho nó, nhưng mà nó chửi mình á, thì mình thương. Mình thương bằng cách nào? Mình phải ngồi lại quán chiếu thì mình thương được. Mình ngồi lại mình quán chiếu, mình thấy là mình không có tiền ăn, không có gạo nấu, vợ đau không có tiền mua thuốc, con đau không có tiền uống thuốc, rồi á tiền điện không có, tiền trả tiền nhà, rồi tiền xe không có, rồi bill nó về lung tung bang, rồi đã thêm vậy còn thêm cái nghiện hút thuốc nữa một ngày hết 5-6 đồng, phải không đó? Rồi nghiện uống bia nữa, bởi vì nó nghèo á, rồi nó ăn xa láng luôn, nghèo á nó ăn xa láng luôn, ôi cùi lỡ cùi luôn mình nó vậy á. Mình thấy á mình ghét, nhưng mà đừng có ghét, Đức Phật nói nó thèm khát mà mình phải thương nó. Thì mình làm sao mình dạy cho nó bố thí à? Nó nghèo nó bố thí thì mình chỉ mấy cái đó cho nó bố thí đó. Giờ mày lấy gạo này, mày rửa cái nồi cơm dư của mày, mày lấy mấy hột gạo đó, mày đừng có đổ dưới cho nó chảy luôn. Mà mày phải làm sao? Mày phải đem đi ra những cái chỗ dưới gốc cây này, mày để nó cho kiến ăn cho mày bố thí. rồi mình giúp người chút chút nào dư mình giúp người. Hồi xưa có ông trưởng giả thì ông keo kiệt lắm nha, mà ổng á, ổng đi trên đường á, ổng thấy người ta ăn cái bánh chiên á, bánh chiên như chuối chiên vậy đó, ổng thèm lắm mà ổng dẫn mấy đám gia nhân đi theo. Ổng nói, ổng nghĩ trong bụng, ổng nói nếu mà mình nói mình thèm mà mình mua thì mất công phải mua hết, mình một cái mà tám đứa kia, tám cái là chín cái. Cho nên ổng về, ổng đi về, ổng nói ổng ăn, ăn vậy rồi ăn, ăn nhiều quá đông tốt lắm. Cái ổng về nhà, ổng về nhà cái ổng nhớ bánh, cái bánh chuối chiên hoài, ổng nhớ hoài à. Mà ổng nếu, nếu mà làm ăn thì cũng phải cho gia nhân đồ ăn, để cho con ổng ăn, vợ ăn nữa. Tính ra cũng mấy chục cái, cho nên ổng ăn mà ổng tự nhiên ổng thèm, ổng thèm ổng nhớ cái bánh chiên rồi cái thằng nó cầm ăn bên đường ổng thấy. Cái ông bệnh buồn lắm, ông bệnh ổng nằm mà ổng sao ổng bệnh, ổng làm như ổng thất sắc mà ăn không được uống được, thèm quá. Cái bà vợ hỏi chứ ủa vậy chứ ông tại sao mà ông có bệnh gì không, ai làm cho ông buồn à, ai chửi ông vậy? Ông nói tôi nghe, ông nói tôi không có gì hết á, tôi chỉ thèm chuối chiên thôi, thấy không? Ông nói trời ơi cái gì cũng có chứ chuối chiên mà tôi sẵn sàng làm cho ông ăn, làm hết cả làng này tôi làm còn được nữa, chiên chứ có gì đâu, mua về rồi ép chiên. Ông nói đâu có được, làm vậy tốt lắm, thôi tôi làm cho một đậm ít ăn thôi, vậy thôi tôi làm 10 cái trong nhà này mình với là mấy đứa con ăn được không? Nói không, làm vậy cũng tốt lắm. Cái bà mới nói vậy thôi tôi làm tôi với ông 2 cái ăn được không? Ông nói thì thôi bà làm một cái cho tôi đủ rồi, bà làm chi là 2 cái tốn. Ông nói vậy thôi để mai tôi làm cho ông ăn. Ông nói không được, nếu mình ăn ở đây mà lỡ ai thấy á thì ta ăn hết rồi, sao bây giờ bà làm một mình tôi ăn thôi, bà làm cho tôi chừng có 10 cái mình tôi ăn à, theo 10 cái là một mình tôi ăn thôi. Bà không ăn, bà đừng ăn, bà đã ăn một chí. Như cái bà nói là mày làm, em nói không được, bà làm cái này nó thấy. Bây giờ ở trên lầu 5 á, ở trên lầu 5 á, bà đem lò rồi cho mình, bà chiên rồi tôi lên tôi ăn. Thì ngày mai á, ổng á, ổng bà đem đồ lên chợ chiên cho ổng ăn. Thì hai chồng ở trên lầu 5 mở cửa sổ rồi ra, thì Đức Phật ngồi quán chiếu, phải có những người là mà độ được không? Thì Đức Phật thấy, thấy được ổng, Đức Phật mới sai một kiền liên tới nơi độ. Thì ở trong vòng của ổng thì mở cửa sổ ra, thì ở ngoài hành lang, không, không có hành lang mà cửa sổ ngoài không gian thôi. Thì trong này bả chiên, bả chiên á, thì ngày một kiền liên dẫn mình thông bay tới, đứng ở ngoài không gian mà sát cửa sổ nhìn vô, đi khắp thịt ôm mình bác. Cái ổng mới nhìn ổng thấy cái thằng cha này, ta đã lên tới lầu 5 rồi à, mà còn tới đây khắp thịt nữa, không? Mà tới đây cấp thực tới đây cấp thực cái gì không có, không có cho đâu mày ông á hả, mà té lộn mèo luôn tôi còn cho nha. Cái đứa một kiền liên á, ông nghĩ trong bụng gì đấy, đứa một kiền liên mới biết ông nghĩ gì đấy. Cái ông một kiền liên mới té lộn mèo quá không gian tới tới sổ nè. Cái ông nhìn ông đó, cái thằng cha này là quỷ sứ mà mình mới nghĩ cha nó lộn mèo uống thèm cho nữa. Mày có lộn mèo tao cũng cho vậy, mày lộn mèo tao nói thiệt á nha, mày có hung khói tao cũng cho. Nói vậy á, cái ông ăn, cái ông một người liền đó liền hung khói vô nhà, bụng liền giận thần thông hung khói vô nhà, hung khói thôi trong nhà sạch vậy thôi ăn không có được. Cái bà vợ nói trời ơi ông à, cái này là những cái thầy tỳ kheo đi cấp thực đó, mình cúng cho thầy một cái bánh đi, rồi mình cũng có một báo vậy, thấy không? Không cúng cho thầy cái bánh đi. Cái ông lấy ông nói thôi để tôi chiên, và ông nói bà lấy cái miếng chuối nhỏ đó bà chiên lên á cho ông nửa miếng nhỏ nhỏ thôi nha, lấy cái miếng dính bên á, thì bà liền lấy cái miếng chuối chiên bà chiên á, bà bỏ vô chảo thì cái miếng nhỏ xíu nó phì ra bằng 10 cái bánh bỏng vậy đó, to thì to vậy nè. Cái là ông nói chứ trời ơi, tự nhiên ta có bánh cho cái ông này bự vậy không được đâu, thôi bà ngồi bên đây, bà đến tôi chiên. Cái ông chiên, ông mới vét ra ngoài, ở ngoài bìa chợ đó có một cục chút xíu bằng ngón tay à, cái ông nhúng bột ông chiên, thì ông chiên á thì nó phình bằng 2 cái bánh nãy. Cái ông tiếc quá, cái ông nói thôi đừng, 2 cái bánh này bự thì bà để lại cho tôi đi, thôi bà lấy cái bánh nhỏ của mình hồi nãy bà chiên á bà đem cho thầy đi. Thì khi mà bà vô bà lấy mấy cái bánh nhỏ bà vừa xách lên thì nó dính chùm lại hết. Nó dính 10 cái bánh kia nó dính chùm lại hết luôn. Nó dính nó hết rồi mà hãy xách lên lại dính luôn là đây đưa làm 10 cái. Cái tự nhiên cái ngày một Kiều Liên á, giọng thần thông á, trong thức tỉnh rồi. Bắt đầu nói chứ, sao hồi nãy tôi thèm bánh quá trời. Bây giờ tự nhiên bánh dính chùm như này. Rồi bây giờ tự nhiên sao tôi không muốn ăn nữa đâu. Trời ơi, sao kỳ vậy. Bây giờ cái ông mới nói vậy thôi để tôi cúng cho ông hai cái bánh bự nè, cái một Kiều Liên nó giờ thơm. Bây giờ hai cái bánh lớn này á là cái phước báo của ông với bà chiên cho tôi đó. Bây giờ thôi hai ông bà đem tới cúng Phật được không? Thì ông mới nói vậy chứ Phật ở đâu. Cái ngày một Kiều Liên á nói Phật cách đây 4.000 dặm. Vậy ông nói với 4.000 dặm sao tôi đi được? Không mà tôi cũng muốn cúng Phật, tự nhiên ông phát tâm mà cái muốn cúng Phật. À, muốn cúng Phật á thì Đức Bồ Tát Liên nó dễ lắm. Tôi sẽ bắt một cái cầu từ á, cái lầu của ông đi tới chỗ Phật á. Ông đi á, chân vòng có mấy phút tới à. Đức Bồ Tát Liên liền quá thành một cái cầu. Cái ông từ đó hai chồng đi tới gặp Phật cũng vừa. Thì Đức Phật thuyết pháp cho ông á, cái hạnh bố thí á, mới ông mới được vào. Nếu á mà kiếp này á mà tôi không độ cho ông, kiếp sau ông nghèo quá. Cho nên ông phát tâm bố thí cho người ta, cho Phật, cúng cho Phật rồi phải cúng cho người nghèo, chứ không phải cúng cho Phật. Vì vậy mà hôm nay tôi độ ông, cái bắt đầu á hai ông bà, ông mới thức tỉnh. Bắt đầu từ đó là bắt đầu ông bố thí, ông sợ kiếp sau nghèo như mấy cái thằng mà Đức Phật chỉ đó. Mà Đức Phật độ chứ không đó. Còn á, Đức Phật dạy mình ở trong cái điều giám hộ thứ 6 này á, thì những kẻ mà nó nghèo khổ mà nó hay muốn gây gổi mình, nó thù hằn mình á, nó ganh tị với mình á, nói ra những người giàu nó bao giờ ứa á, thì á những người Phật tử mình á càng tha cho nó, quên điều tội cũ, thương phần khổ đau đó. Cho nên á mình quên những cái điều tội lỗi của nó để nó nghèo mà thôi kệ, nó vô hướng rồi bây giờ mình phải chỉ cho nó bố thí. Đức Phật bị vậy đối với người nghèo á. Còn bây giờ mình học tới cái điều thứ 7 á, là điều thứ 7 á, dù thân ở tục lòng thường lo ngũ dục lánh xa, giữ gìn trong ngọc trắng ngà, ca sa bình bát lòng ta nhớ hoài, chí xuất gia tháng ngày giữ dạ, phạm hạnh lành đức cả cao xa, sao cho trong sạch lòng ta, từ bi cứu thoát hằng hà chúng sanh. Điều thứ 7 này Đức Phật dạy cho hàng Phật tử, chứ không phải dạy cho hàng tu sĩ nha. Điều thứ 7 dù thân ở tục, phải không? Là quý vị đó, lòng thường lo ngũ dục lánh xa, giữ gìn trong ngọc trắng ngà, ca sa bình bát lòng ta nhớ hoài. Đức Phật nói á, tất cả những Phật tử ở tại gia, tuy là cái thân này thân phần phu, nhưng mà chí là chí xuất trần, giống như quý vị thọ bác con trai vậy đó. Mà muốn xuất trần á thì phải lìa ngũ dục. Nếu mình á không có lìa ngũ dục là gì? Tài nè, sắc nè, danh nè, thực nè, thì nè, hoặc là sắc nè, thinh nè, hương nè, vị nè, xúc nè. Tài là tiền. Nếu mình ham tiền thì mình đi làm, mình làm hoài, làm hoài làm sao mà dư thì vợ đâu tu, phải không? Rồi á, sắc nó là những cái sắc chất, những bàn ghế nhà cửa của ý rồi đó. Mà cái gì mình thấy đẹp thì mình cũng thích á, nào là hột sòn, bông tai, cà rá, đủ thứ mình thích. Sắc á mình phải bỏ. Tài là tiền á, tiền á mình, tại sao mình phải bỏ? Tại tiền lúc có lúc không, phải không? Tiền á trong túi mình vậy chứ mai cũng chắc. Bởi là vui mà vui trên cái ngũ dục này là vui tạm bợ nè. Tiền bao hồi có bao hồi không, phải không? Nó vô thường mà. Nhưng mà cái vô thường này nó không làm mình đau khổ. Cái vô thường nào có làm đau khổ? Qua này, cái vô thường mà có tiền này, ba hồi có tiền ba hồi không? Ba hồi có đồ đẹp, ba hồi không có đồ đẹp. Ba hồi có danh, ba hồi không có danh. Ba hồi có thức ăn là thực á, thì ba hồi không có, thấy không? Là ba hồi á, thì là ngủ, ăn ngủ á. Ba hồi ngủ, ba hồi ba đầu được ngủ, ba hồi không được ngủ.